Đây là kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé.
Các bạn nhỏ thân mến, các bạn đang nghe chương trình kể chuyện cổ tích phát vào 9 giờ tối hàng ngày trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Tối nay, chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Nhà Vua và Người Thầy Thuốc nằm trong tác phẩm kinh điển Nghìn Lẻ Một Đêm. Vua Yunnan quyền quý có mọi thứ mà ngài muốn. Ngài là vua của một đất nước rộng lớn và hoa lệ. Ngài sống trong một lâu đài nguy nga và lộng lẫy, và ngài có một đội quân hùng mạnh. Tất cả mọi thứ đều tuyệt vời, ngoại trừ sức khỏe của ngài. Nhà vua bị một căn bệnh khủng khiếp mà mọi người hay gọi là bệnh hủi, khiến cho khắp cơ thể ngài nổi đầy những vết lở loét đau đớn trên da. Rất nhiều thầy thuốc đã được mời đến để chạy chữa cho nhà vua, nhưng tất cả đều thất bại. Ta cảm nhận được mọi thứ, ngoại trừ vẻ đẹp cường tráng. Nhà vua vẫn thường than thở như vậy. Một hôm, có một thầy thuốc đến gặp nhà vua. Người đó tuyên bố: "Tôi đến đây để chữa khỏi bệnh cho ngài." Nhà vua xua tay đuổi ông ta đi và nói: "Tất cả các thầy thuốc trong vương quốc này đều đã thất bại. Họ đã thử mọi loại thuốc rửa ngoài da nhưng..." "Tôi không dùng thuốc rửa ngoài da," thầy thuốc ngắt lời. "Họ đã thử dùng mọi loại thuốc nước," nhà vua lại nói. "Tôi không sử dụng thuốc nước," thầy thuốc lại ngắt lời. "Họ đã dùng đến mọi loại thuốc mỡ," nhà vua lại nói. "Nhưng tôi cũng không dùng thuốc mỡ," thầy thuốc lại ngắt lời nhà vua lần thứ ba. Nhà vua nhìn ông ta tò mò. "Thế thì ngươi làm thế nào?" ngài hỏi. "Nếu chiều nay ngài chơi polo bằng chiếc gậy mà tôi trao cho ngài, sau đó ngài tắm rửa và đi ngủ, thì đến sáng hôm sau, ngài sẽ khỏi bệnh," thầy thuốc nói. "Thật ư?" nhà vua hỏi, đôi mắt ngài sáng lên đầy hy vọng. "Đúng vậy," thầy thuốc trả lời. Trong căn phòng riêng của mình, người thầy thuốc nọ liền bắt tay vào việc. Ông ta mở chiếc túi của mình, lấy ra một cái lọ nhỏ bằng thủy tinh và một loại thảo mộc lạ. Sau đó ông ta nghiền các loại hương liệu, trộn lẫn chúng với một chất lỏng có mùi rất lạ. Đến buổi trưa thì vị thầy thuốc đó đã chuẩn bị xong các thứ thuốc chữa bệnh của mình. Từ một trong những chiếc túi của mình, ông ta lấy ra một chiếc gậy polo rỗng ở giữa. Ông ta mở một đầu bịt của chiếc gậy ra và đổ vào đó hỗn hợp chất lỏng vừa pha chế. Sau đó ông ta đưa chiếc gậy đó cho nhà vua. "Chiếc gậy đây, thưa đức vua, chúc ngài có một buổi chơi polo vui vẻ." Chiều hôm đó, vị thầy thuốc và tất cả triều thần tụ họp quanh sân chơi polo để xem trận đấu. Nhà vua cưỡi trên lưng ngựa và bắt đầu cuộc chơi, đánh quả bóng bay vút ra xa. Những người chơi khác phi ngựa xung quanh sân đấu, tranh nhau quả bóng. Một người trong số họ đã đánh trúng và tất cả cùng bắt đầu cuộc đua tiến về cầu môn. Chẳng bao lâu sau, khắp người nhà vua ướt đẫm mồ hôi, ngài thở hổn hển. "Hãy tiếp tục chơi đi," vị thầy thuốc nói lớn. Thế là nhà vua lại tiếp tục. Ngài vung chiếc gậy, đánh mạnh vào quả bóng và thúc ngựa phi thật nhanh. Nhà vua ghi được một bàn thắng đẹp mắt và tất cả cùng hò reo chúc mừng. Một lúc sau, vị thầy thuốc nói: "Vậy là đủ rồi. Bây giờ ngài đi tắm đi, sau đó ăn chút gì và đi ngủ ngay sau đó." Nhà vua đưa trả lại vị thầy thuốc chiếc gậy và làm theo lời dặn. Thầy thuốc mở nút bịt đầu gậy và nhìn vào bên trong. Chất lỏng đã không còn nữa. "Tốt lắm, tốt lắm," ông ta tự nói với mình. Quan tể tướng là một người đa nghi, nên ông ta đã theo dõi và thấy tất cả những việc đó của thầy thuốc. "Ta là quan tể tướng," ông ta nói. "Ta ra lệnh cho ngươi phải cho ta biết ngươi cho gì vào bên trong chiếc gậy đó." "Một loại thuốc. Thuốc này sẽ được hấp thụ qua tay nhà vua khi ngài chơi polo. Thầy thuốc giải thích, khi nhà vua vận động, thuốc sẽ được lưu thông đi khắp cơ thể. Tôi đang mong chờ nhà vua sẽ khỏi bệnh hoàn toàn. Khi nhà vua tỉnh dậy vào sáng hôm sau, lần đầu tiên sau nhiều năm, ngài không cảm thấy đau đớn nữa. Ngài nhìn vào trong gương, ngắm nghía cơ thể mình và thấy làn da của ngài mịn màng, không hề có dấu vết nào của căn bệnh hủy đáng sợ nữa. Ngài bước vào cung điện, ngồi lên ngai vàng và reo lên vui sướng. Ta đã khỏi bệnh, hãy đưa người thầy thuốc nọ đến đây. Ngài cảm thấy thế nào, thưa đức vua? Thầy thuốc hỏi khi ông ta được dẫn vào cung điện. Nhà vua lao bổ đến và ôm chầm lấy ông ta. Thật tuyệt vời, ngài nói. Ngươi xứng đáng được ban thưởng hậu hĩnh, người bạn của ta. Trước tiên, chúng ta hãy cùng ăn mừng đã. Ngài vỗ tay và những người hầu chạy đến. Hãy bày bàn và chuẩn bị một bữa tiệc thật lớn. Hãy gọi tất cả các nhạc công đến đây. Sau đó, ngài quay lại phía quan tể tướng và ra lệnh. Hãy thông báo với cả vương quốc rằng ngày hôm nay là ngày lễ dành riêng cho vị thầy thuốc mới của ta. Quan tể tướng cúi đầu vâng lệnh và quay bước đi. Nhưng trước khi đi, ông ta còn liếc nhìn vị thầy thuốc với ánh mắt nham hiểm. Trong lòng ông ta đang sục sôi vì ghen tức. Suốt cả ngày hôm đó và cả ngày hôm sau, khắp trong cung điện tổ chức những buổi tiệc lớn. Nhà vua không khi nào chịu rời xa người bạn mới của mình. Ngài ngồi bên cạnh thầy thuốc, nói chuyện suốt với ông ta, ban thưởng cho ông ta những chiếc hòm đựng đầy vàng và ra lệnh xây cho ông ta một ngôi nhà thật đẹp. Đến ngày thứ ba, quan tể tướng tìm cách nói chuyện với nhà vua khi chỉ có hai người. Thần có nhiều điều lo ngại về vị thầy thuốc đó. Ông ấy ổn chứ? Nhà vua giật mình hỏi. Ông ta rất ổn, quan tể tướng cáu kỉnh nói, nhưng thần nghĩ ông ta không giống như vẻ ngoài của ông ta. Quan tể tướng mời nhà vua cùng đi dạo trong vườn. Ông ta dẫn nhà vua vào lối đi có nhiều vòi nước đang phun lên. Tiếng nước át đi những âm thanh khác ở xung quanh. Như vậy, lời nói của ông ta sẽ không bị ai nghe trộm. Chúng ta không biết ông ta từ đâu đến, quan tể tướng nói, nhưng ông ta lại có một khả năng thật đặc biệt. Đúng vậy, nhà vua cười thích thú và nói, ông ta đã chữa khỏi bệnh cho ta. Vâng, thưa đức vua, quan tể tướng đáp lời, nhưng ông ta chữa khỏi bệnh cho ngài chỉ bằng cách đưa cho ngài cầm chiếc gậy polo. Vậy thì ông ta cũng có thể giết chết ngài dễ dàng bằng cách đưa cho ngài một bông hoa thơm để ngài ngửi. Nhà vua nhíu mày hỏi, người đang nói gì vậy? Chúng ta chẳng biết gì về ông ta, quan tể tướng nói. Ông ta đã giành được sự tin tưởng của đức vua quá nhanh chóng, và bây giờ ông ta có thể làm bất kỳ điều gì ông ta muốn. Nhà vua có vẻ khó chịu. Nếu quả đúng như vậy thì... ngài nói. Lập tức, quan tể tướng liền nắm ngay lấy cơ hội. Quả thật, thần sẽ không ngạc nhiên nếu ông ta có âm mưu lật đổ ngài. Rất có thể ông ta là tay sai của một ông vua nào đó, và kẻ đó muốn xâm chiếm vương quốc này. Nhưng cho đến lúc này, ông ta chưa làm điều gì gây tổn hại cả, mà còn chữa cho ta khỏi bệnh. Nhà vua yếu ớt phản đối. Tốt hơn hết, ta nên ngăn cản ông ta trước khi ông ta có thể gây ra bất kỳ điều gì tai hại, quan tể tướng nai nỉ nói, nhằm đạt được mục đích của mình. Ngài không muốn để đến lúc đã quá muộn đấy chứ. Hãy giết chết ông ta trước khi ông ta giết ngài. Đợi đã, nhà vua nói. Ta không muốn lại giống như ông vua trong một câu chuyện. Người đã giết chết con chim ưng yêu quý của mình, phải vậy không? Đó là câu chuyện gì vậy? Quan tể tướng hỏi. Thế là nhà vua bắt đầu kể. Ngày xưa, có một ông vua. Ông ta có một con chim ưng rất quý và rất đáng tin. Ngày nào ông ta cũng đi săn, đều mang theo con chim đó. Một buổi chiều nóng nực, ông ta dừng chân nghỉ bên một dòng suối trong mát. Ông ta múc đầy nước vào chiếc cốc của mình rồi đưa cho con chim ưng một chút. Nhưng con chim đã hất đổ cốc nước trên tay nhà vua. Nhà vua lại đưa cho con chim một cốc nước khác, nhưng con chim lại hất đổ. Có vẻ ngươi không khát nước nhỉ? Nhà vua nói, còn ta thì khát khô cả cổ rồi. Rồi ông ta múc đầy một cốc nước khác và định uống. Nhưng con chim ưng bay đến trước mặt ông ta, lại một lần nữa hất đổ cốc nước trên tay ông ta. Vô cùng giận dữ, nhà vua rút gươm ra và giết chết con chim ưng. Không có con chim nào được phép ra lệnh cho ta được uống nước hay không được uống nước, ông ta nói. Ngay lúc đó, ông ta nghe thấy tiếng xì xì phát ra từ phía dòng suối. Có một con rắn ở dưới đó, nọc độc chết người của nó đang nhỏ xuống từ những cái răng nanh sắc nhọn. Ôi không, ta đã làm gì thế này? Ông ta kêu lên đau đớn và ôm lấy xác con chim ưng. Con chim đã cố ngăn ta và bảo vệ ta, dòng nước này có độc. Vậy đó, Yuna nói, ông vua đó đã giết chết chính người đã cứu sống ông ta. Rồi nhà vua nhìn quan tể tướng đầy nghiêm nghị. Ta không hề muốn giết chết con chim ưng đã cứu ta, nhà vua nói. Quan tể tướng vuốt râu rồi nói, đúng vậy, thưa đức vua, nhưng thần sợ rằng vị thầy thuốc kia không giống như con chim trong câu chuyện ấy đâu. Thần thấy ông ta giống con rắn hơn. Chính thần mới là con chim ưng đó và đang cố cứu ngài. Quan tể tướng tỏ ra trung thành và chân thật đến nỗi nhà vua đã bị thuyết phục. Chúng ta không thể để mất thêm một giây phút nào nữa, nhà vua nói, đưa thầy thuốc đó đến gặp ta ngay. Khi vị thầy thuốc đến, nhà vua liền ra lệnh, người này phải bị giết ngay lập tức trước khi ông ta định giết ta. Thầy thuốc kinh ngạc và hoảng hốt, nhưng tôi đã chữa khỏi bệnh cho ngài mà. Chỉ có làm như vậy, người mới có cơ hội để đến gần ta và giết chết ta. Hãy đưa hắn ra ngoài và chém đầu cho ta. Một tên lính gác bước vào và giơ gươm lên cao, chuẩn bị chém xuống. Liệu tôi có thể làm gì để khiến đức vua tin rằng tôi không hề có ý hãm hại ngài? Vị thầy thuốc van vỉ. Không có cách gì hết, nhà vua trả lời. Nếu ngài giết một người vô tội, những điều khủng khiếp báo ứng sẽ xảy đến với ngài, thầy thuốc nói. Tôi hỏi lại một lần nữa, ngài có tha tội cho tôi không?
Không,
nhà vua trả lời. Vậy thì trước khi chết, tôi muốn để lại một thứ quý giá của mình, thầy thuốc nói. Đây là cuốn sách kỳ diệu. Những quyền năng bí mật sẽ bị mất đi vĩnh viễn nếu tôi chết đi mà không nói lại những điều này cho người nào khác. Nhà vua giơ tay ngăn tên lính lại. Khoan đã, cuốn sách đó là gì vậy? Nhà vua hỏi. Cuốn sách này giúp ngài giữ lại tất cả những kiến thức của tôi sau khi tôi chết, thầy thuốc trả lời. Như vậy, nếu lúc nào đó ngài lại bị bệnh, ngài có thể tự chữa cho mình. Mang cuốn sách đến đây cho ta, nhà vua hăm hở nói. Thầy thuốc nói cho lính gác biết nơi để cuốn sách và họ liền chạy đi lấy. Khi quay trở lại, thầy thuốc giải thích. Khi đầu của tôi bị cắt lìa, ngài hãy đặt nó lên một cái đĩa và đọc những lời chỉ dẫn trong cuốn sách này, vị thầy thuốc nói. Sau đó, cái đầu của tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi được đặt ra. Thật kỳ lạ, nhà vua nói và mở cuốn sách ra. Hãy dở các trang sách và đọc, ngài sẽ tìm thấy lời chỉ dẫn, thầy thuốc nói. Các trang sách bị dính vào nhau nên nhà vua buộc phải liếm ngón tay mình để mở ra dễ hơn. Ông ta phải liếm ngón tay lần nữa để mở trang thứ hai, nhưng cả hai trang sách đều trống trơn. Chẳng có gì ở đây cả, nhà vua bối rối nói. Tôi nghĩ nó ở những trang sau, ngài hãy dở tiếp đi, thầy thuốc nói. Nhà vua lại liếm ngón tay và dở trang tiếp theo, rồi những trang tiếp nữa. Ta chẳng thấy gì cả, nhà vua nói. Bất chợt, nhà vua nhìn vị thầy thuốc đầy khiếp hãi. Nhà vua kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã vật xuống nền nhà. Những trang sách đó đã được tẩm một loại chất độc chết người. Nhà vua đã bị giết chết vì nếm phải chất độc đó khi liếm ngón tay của mình. Quan tể tướng và quân lính lao bổ đến bên nhà vua, nhưng ông ta đã chết. Bắt lấy tên thầy thuốc, quan tể tướng gào lên. Nhưng vị thầy thuốc nọ đã không còn ở đó nữa, ông ta đã biến mất. Và đó là cái kết bi thảm của ông vua Yunan quyền quý. Còn về người thầy thuốc nọ, Chẳng ai biết ông ta đã đi đâu, không ai trông thấy hay nghe nói gì về ông ta nữa. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ tích Nhà Vua và Người Thầy Thuốc phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận của mình nhé. Bố mẹ nhớ like và subscribe kênh để bé có thể cập nhật những câu chuyện cổ tích mới nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kể chuyện vào 9 giờ tối mai. Còn bây giờ, xin chào và chúc bé ngủ ngon.